bà Lauren Finlay, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Michael Liakash bổ nhiệm làm Ủy viên Nhân quyền của Úc vào Chủ nhật vừa qua, ngày 5 tháng 9. Giảng viên luật tại Đại học Murdoch sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình vào ngày 22 tháng 11 năm 2021. Bà Finlay đã từng làm việc với tư cách là chuyên gia đàm phán cao cấp về chống buôn người tại Úc ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và là công tố viên chính phủ tại Văn phòng Viện trưởng Viện Công tố Tây Úc. Bà Finlay cũng từng là ứng cử viên thượng viện ở Tây Úc và là chủ tịch Hội đồng Phụ nữ của Đảng Tự do. Trong một tuyên bố trên phương tiện truyền thông, bà nói rằng bà vinh dự được bổ nhiệm làm Ủy viên Nhân quyền và mong muốn xây dựng dựa trên những đóng góp đáng kể của những người tiền nhiệm trong vai trò này. Thế nhưng lập trường của bà Finlay về các vấn đề bình đẳng và chủng tộc đã bị Đảng Lao động và các nhóm nhân quyền nghi ngờ. Nhiều người lo ngại việc họ cố gắng vận động nhiều năm qua có thể bị đảo ngược dưới quyền của bà. Phát ngôn nhân của Đảng đối lập chịu trách nhiệm về tư pháp, ông Mark Rayfus, nói với SBS News rằng việc xem xét hồ sơ của bà Finlay là điều quan trọng.
Không nghi ngờ gì nữa, Ủy viên Nhân quyền là một vị trí rất rất quyền lực, rất quan trọng đối với việc bảo vệ nhân quyền tại Úc. Những quan điểm được công bố của Lauren Finlay khiến bạn đặt câu hỏi, chính phủ đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách bổ nhiệm một người có quan điểm này vào vị trí rất quyền lực này?
Bà Finlay là đồng tác giả của bản đệ trình cho cuộc điều tra về quyền tự do tôn giáo ở Murdoch vào năm 2018. Tuyên bố điều mà bà gọi là sự mất cân bằng vô cớ giữa các quyền tự do tôn giáo và luật chống phân biệt đối xử. Người đứng đầu của tổ chức LGBTIQ+, Just Equal, Rodney Groom cho biết, bản đệ trình của bà Finlay đối lập trực tiếp với kết quả của cuộc điều tra của Murdoch.
That to me is a false.
Điều đó đối với tôi là một quyết định sai lầm và nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Sẽ không tiếng nói nào đứng về phía nhân quyền trong những cuộc đối thoại nhân quyền ở Úc và nó chắc chắn càng không có ở Ủy ban Nhân quyền Úc.
Bà nói rằng bà không tìm thấy mối đe dọa nào với tự do tôn giáo trong sự bình đẳng hậu hôn nhân ở Úc. Bà Finlay cũng là một nhà phê bình lâu năm đối với mục 18C của đạo luật phân biệt chủng tộc. Một hành vi khiến việc xúc phạm, lăng mạ hoặc làm nhục ai đó vì chủng tộc của họ được coi là bất hợp pháp. Ông Groom cho biết, cộng đồng LGBTIQ+ lo ngại việc bổ nhiệm bà Finlay có thể làm đảo ngược công việc vận động chính sách của họ thực hiện trong nhiều năm qua.
Over the last 40 or 50 years in Australia,
trong 40 hoặc 50 năm qua ở Úc, những người LGBTIQ+ và các đồng minh của chúng tôi đã chiến đấu hết mình và hy sinh để đạt được giai đoạn mà chúng ta đang tiến tới bình đẳng trong pháp luật. Nỗi sợ hãi của tôi bây giờ và nỗi sợ hãi của nhiều LGBTIQ+ ở Úc là những lợi ích mà chúng tôi đã đạt được, sự bình đẳng mà người Úc đã bỏ phiếu đang bị xói mòn, đang bị đe dọa và sẽ mất đi.
Grace Tam, người ủng hộ những nạn nhân sau các vụ tấn công tình dục, và cũng là người đặt danh hiệu người Úc của năm 2021, nói rằng việc bổ nhiệm bà Finlay được coi là sai lầm nghiêm trọng vì sự phản đối công khai của bà đối với luật về sự đồng ý đòi hỏi phải thực hiện các bước chủ động để đạt được đồng ý trước khi quan hệ tình dục. Bà Finlay đã bảo vệ quan điểm của mình trên Twitter. Bà nói rằng quan điểm của bà về cải tổ là cần đưa ra cái nhìn về một cải cách luật cụ thể. Đây là một câu hỏi cải cách luật pháp mà mọi người có thể có những quan điểm khác nhau, trong khi vẫn có chung cam kết mạnh mẽ trong việc lên án bạo lực và bảo vệ nạn nhân. Trong một tuyên bố với đài ABC, Bộ trưởng Tư pháp Michael Cash cho biết, Finlay có thể làm được nhiều thứ, nhưng không có cơ sở cho thấy bà sẽ là người bênh vực phụ nữ một cách quyết liệt. Đảng Lao động cho biết họ lo ngại về quan điểm của bà Finlay liên quan đến quyền của người thổ dân, được xuất hiện trong một quảng cáo của Viện Công vụ.
Bà ấy đã tố cáo tiếng nói thổ dân với Quốc hội, cái được gọi là tuyên bố Uluru. Điều mà theo cách bà ấy nói là sự phân biệt chính trị. Bây giờ tất cả những quan điểm đó đều liên quan đến một người nào đó đã được bổ nhiệm ở vị trí làm về nhân quyền. Tôi nghĩ đây là thất bại cho việc giữ công bằng nhân quyền tại Úc.
Sau những chỉ trích về việc bổ nhiệm Tim Wilson làm Ủy viên Nhân quyền vào năm 2013, chính phủ Úc đã áp dụng các quy trình tuyển dụng mở cho vị trí này những năm sau đó. giám đốc điều hành của Trung tâm Luật Nhân quyền, Hugh de Gresser, đang đặt câu hỏi, tại sao việc bổ nhiệm bà Finlay lại không bao gồm quy trình này?
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với Úc là chúng ta nên có một ủy ban nhân quyền mạnh mẽ và độc lập. Với quy trình bổ nhiệm sai phạm như vậy, vị trí ủy viên mới nhất này sẽ làm suy yếu tính hiệu quả và tính độc lập của ủy ban. Nó làm xấu đi hình ảnh các ứng viên, nó làm xấu đi hình ảnh chính phủ và làm xấu vị trí được bổ nhiệm.
Tổ chức đang kêu gọi một quá trình lựa chọn công bằng dựa trên các thành tích của các cuộc tranh luận trong tương lai. Rodney Groom cho biết, các ủy viên nhân quyền hãy đứng ở vị trí của cộng đồng LGBTIQ+, vì chưa có ai từng đại diện cho cộng đồng này. Ông đang kêu gọi hãy minh bạch việc bổ nhiệm lại một ủy viên mới.
Câu hỏi đặt ra là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đưa ra kết luận đó như thế nào khi vị trí này không được đăng tuyển rộng rãi, không có sẵn các tiêu chí khách quan, không có lời mời nào để mọi người có cơ hội ứng tuyển làm ứng viên cho vị trí này. Đó là những bước tuyển dụng tiêu chuẩn mà bất kỳ công ty nào cũng sẽ làm.
Ông Gresser nói rằng, điều quan trọng là cơ quan giám sát nhân quyền của Úc phải độc lập trong việc đưa tin về các vấn đề.
Bất kỳ vị trí dịch vụ công nào cũng sẽ tuân thủ quy trình này. Tuy nhiên, đối với một vị trí quan trọng như thế này, chính phủ đã từ bỏ điều đó và dường như chỉ chọn một người nào đó được định trước. Có những ủy viên chuyên trách các vấn đề như chủng tộc, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, thổ dân và cư dân eo biển Torres, nhưng chưa bao giờ có ai chuyên trách về cộng đồng LGBTQI+ ở Úc. Đã đến lúc có một ủy viên chuyên trách bảo vệ quyền lợi của chúng ta và bảo vệ quyền bình đẳng cho tất cả người dân Úc, bất kể khuynh hướng tình dục, giới tính hay địa vị.
Ông Ray Fuchs nói rằng, đây là vai trò đặc biệt quan trọng vì sự gia tăng của nạn phân biệt chủng tộc ở Úc hiện nay.
Chúng ta thu nhận những người tị nạn và họ đang trải qua năm thứ 9 bị giam giữ vô thời hạn tại Úc. Chúng ta đang đối xử một cách đáng xấu hổ đối với người thổ dân và cư dân trên eo biển Torres. Úc cần có một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập để giám sát những vấn đề này và lên tiếng về chúng. Chúng ta đã thấy sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và việc phân biệt chủng tộc ở nước này. Đó là điều mà người đứng đầu ASIO đã xác định. Nếu có lúc nào chúng ta cần phải bảo vệ tiếng nói của những người bị phân biệt chủng tộc và không làm họ tổn thương, thì đó chính là lúc này.
Nghị sĩ tự do và cựu ủy viên nhân quyền Tim Wilson nói với đài ABC rằng cộng chúng cần có nhiều tiếng nói hơn nữa.
Đây là lúc chúng ta cần thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc về việc thúc đẩy hòa nhập cho tất cả mọi người, bảo đảm rằng mọi người đều được lắng nghe, bảo đảm rằng mọi người đều được tôn trọng khi cộng đồng của chúng ta phục hồi từ đại dịch COVID. Chúng ta cần nhiều tiếng nói và nếu có tranh luận, đó là công việc của ủy viên nhân quyền cần làm. Vị trí bà ấy được bổ nhiệm nên được hoàn thành chính xác mục tiêu là cải thiện các quyền và tự do của mọi người Úc.
Lauren Finlay tuyên bố bà sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cho đến cuối năm nay.